Hello, mình là Nấm, welcome mọi người đã quay trở lại với radio của mình. Radio của Nấm là nơi chỉ có mình và bạn, và sẽ cùng ngồi xuống đây để chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, từ này đây qua tới đằng kia. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân, chủ quan thôi. Và nếu có gì sai sót thì mong mọi người có thể bỏ qua hoặc là góp ý một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Và ok, như từng lệ nữa là ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành. Và nếu ban đêm thì chúc bạn những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, vậy là chúng ta cùng quay trở lại với nhau sau một khoảng thời gian vắng bóng. Như thường lệ vẫn là ngày hôm nay lên bài, vẫn là ngày hôm nay thu âm để có thể gọi là ngồi xuống đây và nói chuyện với mọi người. Thì gần đây mọi người như thế nào rồi? Sau một tuần lễ thì mình vẫn hỏi các bạn một câu như đấy, tại vì mình biết là mỗi tuần trôi qua thì mọi người sẽ có những câu chuyện khác nhau, sẽ có những cái sự kiện khác nhau tới với mọi người, kiểu như vậy, là cái thứ đấy. Một tuần này của mình thì khá là nhiều sóng gió và biến cố. Thật ra cũng không có nhiều lắm, nhưng mà mình nghĩ là đối với mình thì rất là nhiều rồi. Và tâm trạng của mình có lẽ là đang không ổn một chút xíu, có lẽ là bởi vì đó, những cái sóng gió biến cố đấy. Nên là tâm trạng mình đang không ổn một tí xíu. Nói chung là có rất là nhiều chuyện cá nhân và đời tư, cuộc sống này chúng ta sẽ không lường trước được cái gì đến và cái gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của mọi người, kiểu như vậy. Có thể là ngày hôm nay mình thu podcast với mọi người, rồi ngày mai mình không thu nữa, rồi tuần tới mình không thu nữa thì sao? Và có thể đây là tập podcast cuối cùng thì sao, kiểu như vậy. Nhưng mà không, ý là mình đang ví dụ thôi nha. Đấy, nên là chúng ta nếu như là có những sự kiện sẽ luôn xảy ra bất ngờ, và tụi mình thì phải cần chấp nhận nó mặc dù đôi khi chúng ta không muốn. Và nếu như mọi người không muốn rồi thì nó sẽ có thể làm các bạn rất là bất ngờ và rất là sốc. Đấy sẽ là một cái nguyên nhân dẫn đến là tâm trạng không là tốt lắm của mình. Nhưng mà không sao, mình vẫn ở đây để có thể ngồi tâm sự với mọi người về một cái chủ đề mà mình nghĩ là nó rất là cần thiết. Và chính bản thân mình đã là người trải qua cái việc này rồi, nên mình mới có thể ngồi xuống đây và chia sẻ lại cho các bạn, cũng như là nói rõ hơn về cái chủ đề này ấy, kiểu như vậy. Thì ok, không để mọi người chờ lâu nữa, welcome các bạn đến với tập podcast số 37. Hình như là 37 rồi mọi người ơi. Liếu lo gì đó gì đó. Nói chung là một cái chủ đề liên quan tới burnout, kiểu như vậy. Thì ok, mình sẽ mình tính nói mà mình quên đặt cái title rồi mọi người ơi, nên là thôi mình để trống cái title nha. Vậy có gì mình sẽ ghép cái title vô sau, mình sẽ hứa lần sau mình sẽ đặt cái title trước. Ok, let's go. Ok, thì cái lý do chọn cái chủ đề này thì đơn giản thôi, là mình nghĩ là không chỉ riêng mình mà rất nhiều bạn đã bị dính cái burnout. Mà ủa, đâu phải là burnout đâu mọi người, phải gọi là bore out. Sorry mọi người nha. Chết mẹ rồi, nãy giờ tôi đọc lộn rồi. Burnout nó là cái bùng cháy, còn cái bore out mới là mọi người không biết. Ok, lộn rồi. Ok, thì ok, thì có lẽ là mọi người vẫn không biết cái bore out là cái gì. Thì đó cũng chính là cái lý do chính, và bản thân mình trước kia cũng không biết, nên là mình mới tạp ra cái podcast này, kiểu như là để cho bản thân mình cũng như là mọi người có thể gọi là biết hơn về cái hiện tượng này. Thì nếu như các bạn có thời gian thì mọi bạn có thể lên Google, mọi người có thể search ví dụ như là What is the burnout syndrome, kiểu như vậy. Hoặc là mọi người có thể search những cái trang thông tin như là Vietcetera, Tuổi Trẻ, hoặc là Box E, vân vân mây mây. Nhưng mà cái thông tin cũng như là những cái lý thuyết về burnout nó vẫn chưa có được công khai một cách thịnh hành. Công khai một cách thịnh hành ý mình là kiểu như là nó chưa được phổ biến rộng rãi á. được công khai một cái thịnh hành ở Ý là nó chưa được phổ biến rộng rãi. Nhưng mà mình sẽ lý giải cái pour-out thì nó đơn giản, nó sẽ là một cái hội chứng ngán việc. Và nó sẽ xuất hiện khi mà tính chất công việc ít hoặc là thưa, hoặc là một cái việc nào đó mà nó được lặp lại nhiều lần mà khiến cho bản thân của bạn kiểu như là phải luôn luôn tiếp tục với cái công việc đấy và nó làm cho bạn phát chán. Thì hoặc nhìn qua thì cái hội chứng chán nản của cái burnout nó sẽ kiểu như là cái triệu chứng, nó cũng là sẽ có những cái triệu chứng là làm việc quá sức nè, là cái triệu chứng mà dễ nhìn thấy nhất. Nhưng mà tuy nhiên không phải là do làm việc quá sức, mà kiểu như là nếu mà suy xét một cách sâu xa thì nó kiểu như là thiếu một cái kích thích trí tuệ, thiếu một cái gọi là kiểu như là nếu như các bạn đi một con đường dài quá, một con đường thẳng quá thì nhiều khi cũng chán đúng không? Nên là đôi khi phải cần một cái gì đó xúc tác, cái gì đó thúc đẩy, một cái gì đó gọi là làm cho con đường nó khó khăn hơn thì mọi người sẽ có động lực để mọi người vừa là bước tiếp nhiều hơn. Nhưng mà một cái gì đó nó quá bằng phẳng thì chúng ta sẽ sinh ra chán. Thì nó sẽ gần giống với burnout. Nhưng mà cái burnout thì nó sẽ để lại cái cảm giác trống rỗng, kiểu như là các bạn sẽ bị trôi sạch cái nguồn năng lượng, cảm hứng trong công việc á. Thì trong giờ làm việc á thì chán là cái điều bình thường, đúng không? Kiểu như là cái chuyện nếu đôi khi học tập và làm việc thì các bạn bị chán sau một khoảng thời gian thì nó cũng rất là quen rồi, kiểu như là ai trong chúng ta đều phải gặp cái cảm giác này. Nhưng mà cái chán á thì nó sẽ cái chán trường, cái mệt mỏi này nè, thì nó sẽ kiểu như là cái khách quan á, cái nó có thể là do thầy cô dạy chán, nếu như xét theo việc học rồi cách truyền đạt. Và nếu như mà xét theo công việc thì nó có thể là do nội dung làm việc chán, quá nhiều giấy tờ, ngày nào cũng nhiều đó mà không có cái gì đó, không có cái cú twist nào đấy. Kiểu như vậy, nó sẽ khiến làm nhiều thì làm cho đầu óc mệt mỏi nhiều hơn đấy. Còn nhưng mà khi mà cái mệt mỏi và cái chán trường này á, nó lan rộng ra sau giờ làm, sau giờ học luôn, kiểu như là sau cái giờ hành chính á, và nó ảnh hưởng tới những cái công việc khác, thì đó sẽ được xem như là một hội chứng ngán việc. Thì ví dụ như là trong tiết học tiếng Ý của mình thì mình cảm thấy chán. Một phần là ngày nào mình cũng phải đến trường với một cái đoạn đường rất là xa. Và một phần nữa là do trong lớp mình á, thì có nhiều người học giỏi quá và ngày nào các bạn ấy cũng năng nổ giơ tay phát biểu ấy như vậy, rồi thầy cô thì giảng bài khó nắm bắt, và rồi mọi thứ cứ thế mà xoay vòng, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Bản thân mình thì vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Nhưng mà cái cảm giác chán của mình á, thì sau giờ học thì mình lại mang cái cảm giác đấy về đến nhà, và kiểu như là cái lúc đấy mình chỉ muốn chơi bời cho mọi người, mình kiểu như là xem phim luôn á, kiểu như là xem phim nè, rồi đọc truyện, rồi chơi game, rồi mặc dù cho là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều luôn, deadline nó chờ mình, ôi trời quá trời luôn á, nhưng mà mình vẫn không làm và mình trì hoãn nó, kiểu như vậy. Đó chính là ví dụ về cái cơn burnout của mình. Thì theo như bản thân mình nghĩ thì cái nguyên nhân chính dẫn đến là có cái hội chứng chán việc này, đó chính là do cái sự vắng mặt của các nhiệm vụ mới trong cuộc sống hàng ngày. Tại vì mọi người biết cái việc mà lặp đi lặp lại các nhiệm vụ cụ thể trong công việc á thì nó sẽ trở nên nhanh chóng, tẻ nhạt dần dần á. Nếu mà điều này không được bù đắp bằng cách học những điều mới, tiếp thu những kiến thức mới, làm những cái gì đó nó gọi là độc đáo hơn, kích thích tốt hơn kiểu như vậy, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng kiệt sức và chán nản của những cái người mà đang có cái burnout trong người ấy. Rồi cái biểu hiện mà mọi người có thể gặp chính xác nhất của cái burnout đó chính là các bạn sẽ tự cảm thấy bản thân mình không còn giá trị nữa. Kiểu như là mọi người sẽ luôn luôn bị kẹt trong một cái trạng thái mệt mỏi và không muốn làm gì đấy. Và rồi kiểu như là mặc dù mà những công việc rất là đơn giản thôi nhưng mà mọi người vẫn không muốn làm. Rồi các bạn có thể sẽ bị mắc kẹt trong cái vùng an toàn quá lâu, tại vì nó thoải mái mà, và dần dần sẽ ảnh hưởng tới nhiều thứ, và rồi đó, mọi công việc sẽ bị đình trệ. Nhưng mà nếu như mà mọi người, mình sẽ nghĩ cho mọi người, ví dụ như trong tiết học tiếng Ý của mình đi, mình nhớ luôn là cái khoảng thời gian mình bị bore out á, là mình chỉ vô lớp và mình chỉ ngồi mình đọc bài thôi đó mọi người. Mình không viết một chữ nào luôn á. Mình chỉ đọc cái bản, những cái tờ liệu trong sách thôi. Xong sau đó mình nghe cô giảng bài. Và mình vừa nghe mình vừa coi phim. Mình nhớ rất rõ luôn những bộ phim mình coi. Totoro. Rồi Ponyo, mình coi mấy bộ phim Vùng Đất Của Những Linh Hồn kiểu như vậy. Đấy, mình coi ra cái thứ đấy. Mình coi từ đầu tiết tới cuối tiết luôn mà mình có học cái gì đâu. Trời, nghe thấy có lỗi quá. Đấy. Và kiểu như là khoảng thời gian ấy mình cảm thấy hơi bị buồn một tí xíu, là tại vì mình nghĩ về quá khứ, là tại sao mình chọn ngành học này, rồi mình nghĩ là mình có nên đổi ngành hay không, tại vì mình cảm thấy mình đang dần bị bỏ xa mọi người. Và cái trình độ của mình, gọi là không phải cái khoảng cách về kiến thức của mình vào cái khoảng thời gian đấy, nó bị tụt lại đằng sau so với những người bạn trong lớp ấy, kiểu như vậy á. Nên là bên cạnh đấy thì mình đem cái cảm giác đó về nhà, như mình nói đó, về nhà mình đâu có làm cái gì đâu. Kiểu như là mình, mặc dù mình kiểu như là mình bị nỗ lực ảo nữa, và cái khoảng thời gian đấy thì mình còn bị dính thêm cái nỗ lực ảo nữa, nên là về nhà thì cứ thả mình chơi bời thôi, không ôn bài, không làm bài, không làm gì hết, tại vì lúc đấy là rất xa cái khoảng thời gian kiểm tra. Nên là có một khoảng thời gian là được nghỉ ngơi rất là nhiều. Và chính vì cái đấy thì thừa nước đục thả câu, mình trì hoãn và mình không làm mọi thứ luôn. Mình chán tới mức mình không muốn học cái ngôn ngữ Ý luôn á mọi người. Mặc dù lúc đầu mình rất là hăng say nha. Đấy, kiểu như vậy. Thì mình nghĩ là cái hành vi mà cố ý giết thời gian trong giờ học nè, rồi cái cơ thể sẽ luôn uể oải ủ rũ, rồi đầu óc sẽ mất tập trung, rồi mình sẽ thấy công việc vô nghĩa nữa, là những cái keyword mà mọi người sẽ rất là dễ dàng nhận thấy khi mà các bạn đang trong một cái hội chứng chán việc. Thì mình nghĩ là sau một cái khoảng thời gian chán việc, sau một cái cú burnout, thì chính là một cái sự mệt mỏi và mất cảm hứng làm việc. Và chính vì cái mệt mỏi này thì mọi người sẽ trì trệ, kiểu như là các bạn sẽ mang một cái thái độ thờ ơ và đối phó khi mà phải tiếp tục những công việc nhàm chán này hàng ngày. Và mình nhớ là mình đã nghỉ học có một tuần lễ. Mình đi học đúng một ngày thôi mọi người, mình nghỉ từ đầu tuần tới cuối tuần, là cái tuần sau khi cái tuần mà mình bị bore out. Đấy, là cái tuần sau luôn, là mình nghỉ từ đầu tới cuối tuần luôn. Mình đi học đúng một cái ngày môn đại cương thôi á. Còn những cái môn tiếng Ý là mình ở nhà mình tự học bài. Nhưng mà ở nhà tự học thì nó không có tập trung nha mọi người ơi. Nó kiểu rất là khó để quản lý thời gian với lại là quản lý bản thân mình. Đấy, kiểu như vậy. Thì đấy, rồi kiểu như là lâu ngày thì năng nổ mọi người sẽ mất đi. Rồi tính tự giác cũng sẽ mất theo luôn. Rồi các bạn sẽ bị bỏ xa những cái người bạn, những cái người đồng nghiệp, rồi những cái người xung quanh, và có thể là các bạn có thể rơi vào trầm cảm nữa. Thế nhưng mọi người cảm thấy mà bản thân mình rời xa xã hội quá thì nó sẽ dần dần rơi vào trầm cảm nha. Mặc dù mình chưa bị trầm cảm nhưng mà mình đọc nhiều tài liệu về trầm cảm thì người ta nói như vậy. Không biết có đúng không nữa. Cái biện pháp mình nghĩ là ok, chắc là mình sẽ quê cái biện pháp nha mọi người. Thì mình nghĩ là cái biện pháp để các bạn có thể vượt qua được cái bore out này, nó sẽ khá là đơn giản, nó sẽ không có phức tạp đâu. Quan trọng là cái nghị lực của mỗi người thôi. Thì đầu tiên thì đối với bản thân mình, thì mình phải tự hỏi bản thân là đâu là nguyên nhân chính gây ra cái hội chứng này. Mình tìm được cái nguyên nhân của mình, đó chính là cái việc mà mình không chịu gọi là học từ vựng. Tại vì cái việc mà mình muốn mình học tiếng Ý á, kiểu như là mình để cho mình học từ vựng, mình gọi là cái cách học từ vựng của mình rất là ngộ. Kiểu như là mình học từ vựng bằng cách mình dịch nhiều từ đó rồi mình sẽ tự nhớ, nhưng mà cái đó không hiệu quả, và nó sẽ làm cho mình cảm giác không nhớ từ vựng, mà ngày nào đến lớp cũng không nhớ từ vựng hết. Thì làm sao có một cái cảm hứng để gọi là làm bài tập được mà không làm bài tập được thì nó sẽ làm cho mình chán, mà chán thì nó sẽ sinh ra cái hội chứng chán việc đấy. Nên là đầu tiên mình nghĩ là mọi người nên phải tìm ra cái nguyên nhân chính gây ra cái hội chứng của mọi người, và thứ hai là các bạn không nên thức khuya. Tại sao mình lại nói là không nên thức khuya? Tại vì mình nghĩ ra nha, cái này là do mình nghĩ ra nha, nếu như mà thức khuya thì mọi người sẽ rất là ợi ả trong công việc đấy. Và cái khoảng thời gian mà mình bị bore out là mình bị thức khuya rất là nhiều, mình chơi game mọi người ơi. Nên là mình khuyên các bạn là không nên thức khuya và phải giữ cho mình một cái tâm trạng vô cùng thoải mái, kiểu như là luôn luôn có năng lượng, chứ đừng có bị cạn kiệt năng lượng. Bị cạn kiệt năng lượng bởi những cái việc tác động chủ quan, những cái nguyên nhân chủ quan như là thức khuya rồi ăn uống không hợp lý thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái việc khác. Và thứ ba đó chính là đừng so sánh với mọi người xung quanh. Mặc dù mình vẫn thường khuyên mọi người là có mục đích mục tiêu rõ ràng, mặc dù bản thân mình cũng có mục đích mục tiêu, nhưng mà đôi khi thì mình vẫn so sánh với những người xung quanh thôi. Tại vì con người mà, chúng ta là những người gọi là những loài sinh vật có tri thức và có những cái suy nghĩ quyết định, nên là cái việc chúng ta so sánh với người xung quanh là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà đừng so sánh quá thôi, so sánh vừa vừa thôi đấy. Đừng so sánh rồi hạ thấp bản thân mình xuống, rồi cảm thấy chán tại vì mình không bằng người ta, rồi mình nản những cái việc mình đang làm. Mặc dù xét về cái góc độ học tiếng Ý thì mình không bằng người khác, mình chán cái việc đấy, nhưng mà xét về những cái góc độ khác thì có thể mình hơn người ta thì sao đấy. Và thứ tư là các bạn nên biết cân bằng thời gian. Và mọi người kiểu như là cân bằng cái quỹ thời gian của mình, rồi không có cho những cái việc gọi là mình phải đặt mọi thứ trong một cái kiểm soát nhất định, chứ đừng có để nó dung túng nó. Nghĩa là xem phim thì xem sau cùng, học trước đi, ráng đi, ráng học, học bao nhiêu cũng được, để những cái giải trí sau cùng, chứ đừng có sướng trước rồi sau đó mọi người sẽ thấy chán, thấy mệt mỏi tại vì mọi người còn một đống deadline chưa làm ấy. Kiểu như là vậy thôi. Kiểu như này mọi người tránh, nói chung là mình nghĩ là cái biện pháp nhiều nhất là mọi người phải tìm cho các bạn một cái nguồn động lực. Nếu như mọi người không có một cái nguồn động lực gọi là thích hợp thì mọi người sẽ dễ rơi vào cái việc rất là chán nản. Nên là đấy, nên là cần